Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2025. Bonjour tout le monde, nous sommes le 25 mai 2025. Le poème de cette semaine, bài thơ nhỏ tuần này có tựa đề là Duyên nợ. Duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình, chí tâm học hỏi khắp hành trình. Giả mê phá chấp tận đêm thâu, chuyển hóa đạo đời tự giải sầu. Les dettes karmiques des relations sentimentales. Quand nous contractons les dettes karmiques des relations sentimentales, nous nous résignons à nous poser des questions. Notre esprit et notre cœur s'adonnent à l'apprentissage spirituel tout au long de notre itinéraire. Dissipons notre entichement et abolissons notre intransigeance jusque dans la nuit tardive. En nous transformant dans la voie spirituelle et dans la vie terrestre, nous nous délivrons de notre tristesse. Duyên nợ, cái gì bài này mình có học một lần rồi. On a déjà étudié une fois ce sujet. Sur les relations et dettes karmiques. Il vous reste quelque chose? Mình còn nhớ được cái gì không? Duyên nợ là cái gì? Ai cũng có mà. Tout le monde en a.
C'est par rapport à la loi d'emprunt et de remboursement dans
Ouais.
laquelle on est mis par rapport à nos actes des envies antérieures et
Mmh.
sentimentalement on va retrouver les dettes par le biais de nos enfants, nos parents, enfin on se doit des dettes tous ensemble ou les mêmes des amis parfois aussi.
Oui. Thì chị nói là cái đó là do cái luật vay trả và cái duyên nợ tiền kiếp vợ chồng cha con bạn bè gì đó. Cái này liên quan tới cái nợ tiền kiếp. Donc ça quelque chose qui appartient à des existences antérieures. Et dans cette vie, Dieu a décidé qu'on va payer telle ou telle dette. Ông kiếp này ông trời ông nói mình phải trả cái nợ nào, món nợ nào phải trả. Mình có thể chạy trốn được không? Est-ce qu'on peut éviter? Chị trốn được không? Hả?
Non, on ne peut pas échapper,
Peut
c'est
pas
la loi
échapper.
de Dieu, il a conçu ça comme ça, on est obligé de payer, on n'a pas le
À,
choix.
c'est des dettes, hein? Des dettes, c'est des dettes.
Le rembourser.
Ở thế gian mình thiếu nợ nó còn gửi người tới kiếm mình nữa, luật trời nó còn khắt khe hơn nữa, là đâu có thể nào mà chạy chạy thoát được. C'est dit sur terre déjà qu'on doit des dettes, tu vois, il envoie huissier, tout ça, il vient te chercher partout. Déjà la loi de divine c'est encore plus strict et puis on peut pas échapper.
Vậy mà thầy nói người nào ý thức được thì tránh cái bài đó ra khỏi học cái bài tình yêu nhỏ hẹp mà làm học cái bài tình yêu lớn rộng hơn. Et bác thì là đi que si vous prenez conscience, vous n'allez pas vous engager dans les petites ruelles, vous allez attaquer le grand amour. Thầy nói vậy là làm sao? Et pourquoi il a dit ça?
Mais il faut notre force de volonté qui veut évoluer pour aider les autres. Ça veut dire on ne paye pas le karma entre mari et femme, les enfants, tout ça, mais c'est pour l'humanité. Mình nghĩ là thầy nói vậy là do cái ý lực của mình chấp nhận, mình cố gắng tiến quá để giúp nhân loại, cái tình thương nó càng lớn rộng hơn là cái sự eo hẹp giữa giữa vợ chồng con cái này kia nọ.
Nói là một chuyện ha, nhưng mà trên thực tế mình thấy làm sao? Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on a vu?
Bah, c'est très très dur de ne pas payer trên thực tế là đâu phải. Nói thì dễ, mình chỉ hiểu như vậy thôi chứ khi mà đụng chuyện nó khó lắm. Bề trên lúc nào cũng cho mình để mình trả cái của mình hết. Nói cái đó là mấy mấy vị mà được được tu giải thoát này kia nọ chứ đâu phải mình đâu. Mình là một 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 phàm phu tội lỗi ở thế gian là mình phải dính vô à. Moi je dis que la parler c'est pour des gens très évolués, tu vois, mais nous on est des gens pécheresses sur terre, on est coincés toujours hein. On peut pas
Ouais.
échapper nous.
Ouais. Donc lui il rappelle toujours les bons principes, thầy luôn luôn nhắc lại những cái nguyên lý rất là tốt, nhưng mà phải có trình độ mới áp dụng được. Mais il faut avoir le niveau pour pouvoir appliquer ce principe. Mình nói là đúng là phải có ý chí, nhưng mà cái ý chí ở đâu ra? C'est vrai que ça dépend de notre volonté, mais d'où vient la volonté? Ça dépend de notre niveau d'évolution. Cái ý chí là cái trình độ tiến hóa của mình. Thì mấy người mà gần thành Phật rồi đó, thì ý chí họ mạnh thì làm cái đó dễ dàng. Với lại nghiệp lực nó cũng giảm bớt rồi. Et ceux qui sont proches de la réalisation spirituelle, ils ont déjà pas mal payé pendant des existences. Donc, quand ils arrivent vers la fin, il ne reste plus beaucoup de dettes karmiques. Ils doivent s'attaquer à une autre dette. Mấy người mà gần thành đạo, thì cái nợ đời thì trả cũng gần hết rồi. Chỉ còn bây giờ bắt đầu qua cái nợ khác lớn hơn. Ils vont attaquer notre dette qui est plus importante, plus lourde. À, qua cái nợ khác là nợ gì? Trả gần hết nợ đời, để giờ qua nợ khác là nợ trả nợ gì?
Nợ đạo
À, nợ đạo.
c'est le karma de la voie spirituelle.
Nợ đạo thì nó lớn rộng hơn nhiều lắm, trả hoài trả không hết. Thành ra cái đó phải có trình độ mới bước qua trả cái nợ đó được. Còn bây giờ mấy người mà gần thành đạo thì người ta đâu có nghiệp nhiều. Người ta buông bỏ rất dễ, tại nghiệp không có thì ra trách nhiệm cũng có nhiều. Les gens qui sont proches de la réalisation, ils ont moins de karma, moins de dettes, donc moins d'obligations, moins de responsabilités. Ils peuvent abandonner les choses de la vie plus facilement que nous. Mình nó còn nghiệp lực đầy hết, trách nhiệm đầy hết, mình đâu có bỏ được. Nous, on a des responsabilités. On a fondé une famille. On a des enfants. Donc, il faut s'occuper de sa famille et de ses enfants. On ne peut pas tout abandonner, tout plaquer, aller suivre la voie spirituelle. On a des choses à régler. Mình có nhiều chuyện phải trả, cho nên mình phải học. Cho nên mới cần nhiều kiếp để tu thành đạo là vậy. C'est pour ça on a besoin de beaucoup d'existence, de perfectionnement spirituel pour liquider nos dettes. Et là, on fait tu bao nhiêu kiếp? Le maître a dit que le Bouddha, il a mené combien d'existences au minimum? Phật tu bao nhiêu kiếp mới thành đạo? Ít nhất là bao nhiêu kiếp?
Hơn 5.000 năm.
5.000 năm, thầy là thầy nói 5.000 năm, nhưng mà có cái clip khác thầy nói ông Phật ông tu cả trăm năm mà còn chưa thấm thía gì. Nghe không? Mà mình mới tu có một kiếp à, mà mình đòi thành ông Phật. Nói thì
Anh bảo nói đi.
Maître l'a dit que le Bouddha il mène la vie de perfectionnement des centaines d'existences. Il a encore du mal à réaliser sa voie. Alors que nous, nous menons juste une vie de perfectionnement et on veut devenir Bouddha tout de suite.
Tại nó phải nhiều kiếp nó mới hội tụ gom từ từ, chứ không phải dễ đâu. Nó
Đúng
kích động phản động nó gom từ chút. Bởi vì mình tu thiền mình cũng gom điểm từ từ, chứ đâu phải là búng tay cái là buông bỏ hết đâu. Mấy cái sự kích động phản động nó dồn dập liên tục với mình. Moi,
rồi.
c'est dit que va cumuler plusieurs vies pour notre esprit il a beaucoup connaissance va s'agrandir. Fur et à mesure, c'est pas en claquant les doigts, tu vois, nous on vit sur Terre malgré on pratique, mais il y a toujours action et réaction qui nous bombardent tous les jours, tu vois, pour nous pousser vers la sérénité. Mấy cái sự kích động, hoạt động hàng ngày là nó cứ tấn công mình hoài để nó đẩy lui mình về thanh tịnh.
Mình thấy một kiếp người mình bị nhồi biết bao nhiêu, nhưng mà mình thức tâm mà sửa được thì không có bao nhiêu. Dans toute une vie, on est éprouvé par beaucoup d'épreuves. C'est sans arrêt. Mais les prises de conscience et l'éveil spirituel, c'est plutôt rare. Et on a du mal à se corriger. On ne corrige pas beaucoup de défauts, d'erreurs dans une vie. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs vies. Cho nên mình sẽ không có được nhiều, cho nên ông trời ông cho mình nhiều kiếp. Mà nếu mà mình tu, mà mình cố gắng á, thì cái đường tu mình nó sẽ liên tục. Et si on fait des efforts dans chaque existence, c'est on prépare la prochaine existence. Donc l'effort est continu. Donc notre chemin n'est pas interrompu. Thành ra cái cuộc hành trình của mình nó không có bị gián đoạn. Còn nếu mà mình không cố gắng á, thì nhiều khi mà kiếp tới nó mình cũng quên tu luôn. Thành ra cái hành trình mình nó phải bị gián đoạn là mình bị tuột xuống. Et si on ne fait pas beaucoup d'efforts dans la prochaine vie, on risque d'oublier la voie de perfectionnement et on va rétrograder. Et notre parcours sera interrompu et on va perdre encore beaucoup plus de temps. C'est pour ça que l'effort dans la vie de perfectionnement doit être continu. Cho nên cái sự cố gắng trên đường tu học của mình đó, nó cần cái sự liên tục. Nếu mà mình không có nuôi dưỡng cái sự liên tục á, thì mình dễ bị gián đoạn lắm. Mình ra kiếp này mình không có sửa soạn cho kiếp tới nó tốt đẹp hơn, điều kiện tu hành nó dễ dãi hơn, nghiệp lực nó bớt hơn. Bây giờ mình nghe lại vài cái băng cũ mình đã nghe rồi ha. Và écouter quelques anciens extraits qu'on a déjà écoutés.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con tên là Nguyễn Văn Tuấn. Lần đầu tiên con được gặp thầy. Con tính xin thầy cho con biết làm sao là nợ duyên nợ với là duyên nghiệp, duyên nợ với là duyên nghiệp.
Có nợ nó mới thành nghiệp chứ, không có nợ đâu có thành nghiệp. Thành vợ thành chồng nó để con là một sự nghiệp rồi, thấy không? Cái duyên thì nó mới có nghiệp. Thì duyên tài duyên nghiệp, chưa có tiền thì không dám muốn gì hết đó. Có tiền thì muốn gái lớn, muốn lấy chồng, trai lớn muốn lấy vợ, tạo duyên rồi tạo nghiệp, rồi rắc rối hoàn hồn không có tiến được. Người tuổi trẻ mà ý thức được là tu, thấy duyên nghiệp là tạm, thức làm sâu thì cái tâm nó cởi mở và phát triển nhanh chóng trong thanh nhẹ, lui về thân tịnh, cuộc sống nó an vui hơn.
Donc là mình pratiquant apparemment elle est tiraillée par la vie spirituelle et par la voie terrestre. Donc c'est pour la question de la différence entre les dettes karmiques et les opportunités karmiques. Nous, on crée des dettes karmiques parce qu'on crée des karmas parce qu'on a des opportunités karmiques. Donc, quand on voit quelqu'un, on aime, et de là, on va fonder une famille, on va donner naissance à des enfants. Et donc, on est en train de créer des karmas. C'est tout un grand œuvre. Il nous emprisonne. Alors, la jeunesse, si on prend conscience que les dettes karmiques sont éphémères, provisoires, il vaut mieux se retirer en soi et vers la sérénité, et on va vivre plus paisiblement. Mais ça, ce n'est que le principe. En principe, quand on est tiraillé par ce genre de problème, ça veut dire qu'on ne va pas échapper. Bạn đạo này cũng như là bị giằng co giữa hai cái, một mặt muốn tu, một mặt muốn lấy chồng. Nhưng mà hỏi thầy thì thầy nói là có duyên thì nó mới tạo nghiệp, có duyên nó mới có nghiệp. Mình ra lấy lớn lên thì gái muốn lấy chồng, trai muốn lấy vợ thì duyên nó tới thì lấy xong rồi cứ theo cái đà của người đời á, thì biết sanh con đẻ cái thôi, chứ mình đâu biết làm gì, lấy vợ lấy chồng phải có con có cái chứ, đâu có ít có ai mà có vợ có chồng mà không muốn có con, ai cũng muốn có con. Vì cái đó là tạo nghiệp, và cả một cái sự nghiệp, mà sự nghiệp đó là nó giam mình chung thân khổ sai, lo tới chết. Còn thầy nói tuổi trẻ mà ý thức được đó, thì không có đi vô con đường đó, lui về thanh tịnh thì tu nó an nhàn hơn, nhưng mà đâu có đơn giản vậy. Thì nói là thầy nói cái nguyên tắc vậy thôi, cho mình hiểu con đường đạo với đường đời với sự thật. Mà khi mà mình đã vướng vô cái vấn đề này rồi đó, thì khó thoát, chắc chắn là thoát không nổi.
Thế là con cũng có một cái chuyện là cách đây 1 năm con đã mất đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sanh nữa với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con cũng không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Theo ý thầy, xin thầy cho biết con có nên...
Sanh con không phải muốn sanh là sanh. Thiếu gì người có tiền, nhà giàu muốn đất cứ đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào phải trả nợ. Không chạy chối được, thế nào nó đến. Chứ còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già. Hỏi chứ cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sự trên đời là không, xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay làm vợ phải có làm, phải làm sao trở nên một vị hiền thê gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới mới tiến qua được.
Donc, ici, l'ami pratiquante, elle a dit que récemment, il vient de perdre un enfant. Donc, la question qu'elle se pose, est-ce qu'elle va faire un autre enfant? Parce que ses amis lui ont dit que si tu n'as pas d'enfant, quand tu seras âgé, tu seras très isolé et très... solitaire et il n'y a personne qui va s'occuper de toi. Donc, elle écoutait les conseils de ses amis et se pose la question. Est-ce qu'elle va faire un autre enfant ou non? Donc, elle a posé la question à maître. Maître a répondu que c'est pas parce qu'on veut avoir un enfant qu'on peut avoir un enfant. Il y a plein de familles très riches qui veulent avoir un enfant et ils n'ont pas. Si on a un enfant, c'est parce qu'il y a on a une dette karmique. Et quand la dette karmique arrive, on ne peut pas échapper. C'est la loi de l'univers qui a arrangé comme ça. Et quand la dette karmique arrive, on doit accepter pour payer. Et quand on accepte pour payer, on doit réaliser ses missions, exécuter, assumer ses responsabilités. Quand on est une mère, il faut qu'on soit une mère douce. Quand on est une femme, il faut qu'on soit une bonne femme. Hein? Pour apprendre et réciter sa leçon, pour pouvoir évoluer. Parce que les gens croient que cette vie est éternelle et préparent leur avenir comme si ils vont rester éternellement sur Terre et préparent la vieillesse. Et on peut pas préparer ça. Ça dépend de Dieu. Est-ce qu'on va vivre vieux? Ou bien, de toute façon, même si on vivra vieux, notre vieillesse ne dure pas longtemps. Rien ne garantit que nos enfants vont s'occuper de nous et seront toujours proches de nous. C'est aucune garantie. Et les gens terrestres, comme ils ne comprennent pas la voie spirituelle, ils croient que c'est quelque chose qu'ils peuvent organiser à leur gré. Mais c'est pas vrai. Ils peuvent pas. On ne peut pas organiser ça. C'est un lieu où on est venu ici pour apprendre et évoluer. Et on doit accepter tout ce que Dieu nous impose. Mais on n'a pas le choix. On ne peut pas décider son chemin comme ça. On a le seul choix, c'est décider de mener la vie de perfectionnement et de se corriger. Ça, on a le droit. Mais pour le reste, les opportunités karmiques, les dettes karmiques, tout ça, on n'a pas le droit. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant, on ne sait pas quelles sont nos dettes. On ne connaît rien. Et on veut tout organiser. Et c'est l'erreur des gens profanes, quoi. Ils cherchent toujours à faire des choses et ils oublient que leur vie est éphémère. Ça ne dure pas longtemps. On ne peut pas construire quelque chose de stable, de pérenne sur Terre. Như thế gian mình đâu có xây dựng cái gì mà trường cửu được đâu. Cuộc đời là tạm, làm sao mà mình lo cho cái tuổi già mình được. Tuổi già là ông trời ông cũng định hết rồi, trước khi sanh ra đã có số mạng, có quyết định mình sống như thế nào và chết kiểu nào và chôn cách nào cũng đã quyết định rồi. Thành ra sao mình không hiểu thì mình lo những cái chuyện đó. Et même on a vu avant notre naissance, Dieu déjà tout planifié. Comment on va vivre, comment on va évoluer, comment on va mourir et comment on va être enterré, inhumé. Donc tout ça, c'est déjà planifié. Et si on ne sait pas, on cherche toujours à faire des choses, mais ce sont des choses presque inutiles parce qu'on n'est jamais sûr du résultat.
Parce que sur Terre, les gens, ils font comme si ils veulent un enfant, ils veulent faire si ils commandent le menu pour manger tout ça. Ở thế gian đó, con người ta tưởng là giống như mình có một đứa con là giống mình muốn commande một cái món ăn vậy đó. Thì mình không có hiểu là đứa con nhiều khi mình muốn nó sanh ra nó phục vụ cho mình mà nó hại mình mà nó làm tan qua nhà cửa nữa, tùy theo duyên nghiệp của mình, chứ đâu phải là muốn có con là có con đâu. Parce que des fois l'enfant il est arrivé La maman, elle veut que qu'on sera vieille, ça s'occuper de nous, mais l'enfant va nuire la mère, tu vois, par le dette karmique. Ça, on ne sait pas.
Rồi. Thành ra cái luật nhân quả, luật quay trả thì mình không có biết trước được. Có nhiều người sanh ra là khổ suốt đời, sanh ra một đứa con tàn tật là khổ lắm. Il y a des gens qui donnent naissance à des enfants handicapés et c'est très lourd comme dette karmique. Ça porte des malheurs, des souffrances. Faut s'occuper, ça c'est à vie, quoi. Khổ lắm á. Thành ra mình không biết gì, không có gì. Mình không có biết là định luật vay trả cho nên mình coi cũng như là chuyện chơi. Cô Nepa là loi de dette karmique. On croyait que c'est quelque chose on peut organiser comme on veut pour animer sa vie, quoi. Không có giỡn mặt được ha.
Có một lần thầy thầy nói muốn có con thử đẻ đi, thầy nói vậy. Parce que des fois maître l'a dit ouais, tu veux un enfant, essaye à coucher, essaye à avoir un enfant. Il a sorti ce mot-là.
Còn có
Nó
nữa,
đâu phải là phải muốn là có đâu.
còn người không muốn, nhiều người không muốn mà thầy nói sẽ có.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Giờ thì John thì đi về sao phát đi qua qua nốt con phát mười mét thầy đi qua qua nốt thì sao ấy mà. Thành ra hôm qua là chuyện giỡn chơi mấy không? Chuyện định luật vay trả, non c'est pas quelque chose qu'on peut rigoler avec, c'est des leçons d'emprunt et de remboursement. Đó là những cái bài học vay trả của mình thôi.
Với lại làm người cũng cũng phải dễ đâu, giờ này có kiếp được làm người là rất là hân hạnh. Được làm con người mà mình tự tự sát đó là khổ lắm. Parce que pour avoir le corps déjà c'est très très précieux, tu vois. Il y a des gens qui comprennent pas avec la souffrance, ils veulent suicider. C'est ça qui que c'est dommage, quoi. Parce qu'il y a il y a des gens, il y a plusieurs suicides. Il y a des gens qui seraient poussés par des forces maléfiques. Et il y a des autres qui supportent pas la vie. Ils souffrent beaucoup, ils peuvent pas supporter. Nhiều khi nó có nhiều cái trường hợp giống như mà nhiều khi khổ quá muốn quyên sinh, hay là nhiều khi bị mấy cái phần âm nó xúi giục mình, nó làm cho mình để mình tự tử. Nó có nhiều nhiều trường hợp lắm.
Cho nên Thượng Đế cho chúng ta xuống đây để khai triển rồi trở về, chứ không phải ở đây vĩnh viễn. Khi mà các bạn hiểu được cảnh thiên đàng thì các bạn không bao giờ chịu lưu lại đây vĩnh cửu. Thấy rõ không được vĩnh cửu. Chúng ta chỉ học xong bài học rồi ra đi mà thôi. Mọi người đều tương tự như vậy, sanh có ngày chết có giờ, chứ không có thể rằng nói tôi mong muốn sống đời đời gần bên con cháu, tôi không có điều. Con cháu của các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không biết. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ người, các bạn phải trả cái nợ đó và cam nguyện trả cái nợ đó. Chứ không phải là người thân của các bạn đâu. Không, thân bên ngoài thể xác nhưng mà tâm bên trong cũng nghịch, cho nên cha con lớn lên nhiều khi nó xa cách với nhau, nó đi mỗi người một nơi để tiến hóa. Xong cái nợ rồi, xong cái bài rồi thì mỗi người phải lo tu và để tiến hóa. Cho nên cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi. Nhiều khi người yêu của chúng ta là con chó cũng có, chứ không phải là con người. Mà vợ chồng lại nghịch nhau, lại thương con chó, lại thương con mèo, lại thương con chuột. Nhiều chuyện ly kỳ. Các bạn càng tu càng thanh tịnh, các bạn mới thấy được. Chỉ uống mở nụ cười để ca tụng cái sự tinh vi của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta không biết làm gì hơn hơn ngài được. Ngài là ông bầu gắn đúng đắm mọi trạng thái tại thế gian để độ chúng sinh. Cái ba phải Ngài cũng diễn tả được mọi sự việc để diệu tiến tâm linh. Và nếu mọi người trở về thanh tịnh thì chỉ biết vui an vui thấy trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta, sắp đặt chúng ta có một con đường tiến hóa rõ rệt, không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta nhìn lại cha mẹ ở thế gian đóng vai trò thế thiên hành đạo, mẹ ta yêu ta vô cùng, thương ta vô cùng, cha ta quý ta vô cùng, thương ta vô cùng, nhưng phải có lời gay gắt. Ngày hôm nay Thượng Đế thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng, bữa nay mùa hè, mai mùa thu, mốt mùa đông, rồi bão tiết răng dạy chúng ta. Chúng ta mới biết dọn mình, mới thấy cái hạnh hy sinh của Ngài. Cha mẹ cũng vậy, khi nào cha mẹ dạy chúng ta đều là phải, không có phải, không nên không, không nên nói là không phải.
Kỳ sĩ Mère a dit que le dette karmique, ce sont les leçons très subtiles, organisées et planifiées par Dieu pour guider notre évolution. Des fois, nos enfants, nos petits-enfants, étaient nos ennemis, mais nous ne le savions pas. Ce sont nos ennemis. Et cette fois-ci, ils viennent nous voir et nous devons accepter de payer cette dette. On voit à l'extérieur, ce sont nos proches parce que ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Mais à l'intérieur, c'était nos ennemis. Nous les avons maltraités. Donc, dans cette vie, nous devons payer pour rembourser ce qu'on a fait de mal. Et aussi dans les relations entre les enfants et leurs parents, des fois, les enfants, une fois qu'ils ont grandi, ils ne restent pas avec les parents. Ils vont aller ailleurs. Et chacun a son chemin d'évolution. C'est une planification très subtile et perfectionnée de Dieu. Et parfois, dans certaines conditions, nos anciens amants sont nos chiens, sont nos chars. Des fois, le couple se dispute et ils vont aller aimer les chats ou les chiens. Hein? Les chats ou les chiens, on va aimer les chats ou les chiens. Donc il y a une dette karmique même entre les chats et les chiens et avec nous. Et souvent, pour les chiens, ce sont nos amants. C'est très subtil. Dieu est l'impresario. Il organise des scènes, des spectacles pour aider ses enfants, pour guider leur évolution, pour qu'on revienne à notre sérénité. Quand on reviendra à notre sérénité, on sera très joyeux de voir cette belle organisation pour guider clairement notre évolution. Con mèo của Roger tới rồi hả? Con mèo của Roger tới đâu rồi?
Nó nằm nó ngủ đằng kia.
Elle est dans son lit. Elle ne bouge pas. Elle est sage. Elle médite même devant le miroir des fois.
C'est
elle ferme les yeux, elle médite.
Tại ban ngày mình để băng niệm Nam Mô Đà Phật của thầy nó cũng nằm kế bên, nó nhìn nhìn mắt.
Anh em biết.
C'est à qui cette dette?
Ben,
À
je
ta
sais
fille.
pas, à notre famille, quoi. Non, surtout, peut-être chez moi.
Ah.
Parce que la nuit, elle est crampée,
Sur ton
elle me masse comme ça, et
ventre.
après,
Elle
elle
dort.
dort sur mon ventre.
C'est elle qui a des
Ah.
dettes, elle fait des masses.
Aïe, ban đêm nó lại nó làm massage mình, cái nó leo lên cái bụng mình, nó nằm nó ngủ trển luôn.
Là âu yếm lắm rồi đó.
Nó
Hả?
chồm chồm, nó chồm chồm tới cái mặt, cái nó dòm cái mặt mình, nó chồm chồm tới ban đêm, nó 5 giờ nó chồm chồm
Đó,
cái mặt
vậy là
mình.
âu yếm lắm
Nó
á.
không muốn nằm nằm xa mình, nhiều khi system kêu nó không tới,
Elle veut
nó
pas.
cứ dòm dòm mình hoài à.
Đó,
Assez pour manger.
vậy là đúng rồi đó.
C'est lui.
Vậy là
Người tình cũ, người tình cũ.
người tình cũ. Bây giờ muốn được gần Roger thì phải làm con mèo thôi. Chà, Roger có vợ rồi.
C'est ça.
Comme Roger, il est déjà marié. Maintenant, l'amante, elle veut être proche de Roger. Donc, sous forme de chat. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Vậy bà xã không có ghen ha, con mèo nó lên nó nằm nó ngủ thì bà không có ghen.
Bà xã cũng thương con mèo lắm chứ,
Tại
bà cũng lo cho ăn.
à, nó con mèo mà nó đâu phải là, bà đâu có thấy nó người tình đâu. Parce qu'elle
Oh,
voit
ça
pas que c'est l'amante.
y est,
Elle
une
voit bien que c'est un
odette,
chat. Elle
on paye l'odette. Allez, viens, une démonstration.
Oh, laisse-la,
J'adore, hein.
laisse-la dormir.
Elle aime bien être là-bas, la fenêtre. Elle est gentille. Elle est gentille.
Người ta bị nhầm lẫn rồi bực tức rồi tự tử rồi chi câu chuyện nó chút xíu á, nói chuyện vợ chồng ở thế gian cũng như một đoạn đường trong cuộc hành hương thôi, rốt cuộc rồi chết rồi ông thì theo ông, bà thì đi theo bà, chứ đâu có mà hai người chết chung đâu, đâu có xuất hồn đi chung chết chung đâu, có gì đâu. Phải lo nên là ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc, cái điều đó là điều quan trọng. Thương ở thế gian này chỉ có cái nợ mà thôi, cái nợ tiền kiếp bây giờ phải trả thôi, bằng lòng chấp nhận trả là mình thực hiện trong đạo đức, còn mình nghịch lại là mình không biết đạo đức này. Cho nên vợ chồng nói cái miệng nghịch nhau cho cái tâm nó phải thương cái gì, cho nên nghĩa là càng già là càng yêu nhau nhưng mà vẫn hạnh tội. Ông nhỏ ông đi chơi bời này khi cái nợ hạch đúng thứ nhưng mà thương không có bỏ được. Đó. Đào đào mà thứ đào đó là bồ đống hay lắm, anh đốc là thì yêu có cười thôi, anh Lâm hỏi là nói gì anh thì tổng đó tôi đúng chứ nè, sao mà biết làm được. Cho nên mình hiểu được cái cuộc đời nó như vậy đó thì vui đó, được vinh hạnh sống trong cái cảnh này, có nghịch có thuận mà đều là bài học, thì cái tâm nó an à, có gì đâu. Chiến tranh xảy tới mình thấy còn vui, đất sọc thấy còn vui, bởi vì hồn bất diệt, có gì đâu mà phải lo. Vì nó ôm của chạy đâu, nó bắn cái sùm thì của cũng phải bỏ đất gì nữa, phải không? Chạy đâu cũng vậy à.
Thường nào nó sợ cái chuyện đó mà bỏ đóng tuồng anh.
Bởi vì chị sống trong cái cảnh nghịch thuận nó nhiều,
chứ con nó có đóng tuồng
sống thật cái trong đó là trong tuồng đóng rồi, đóng nó
bị đời là đời giả,
đời giả
giả thật thì mình đóng tuồng.
Ở cuộc đời chỉ có bảy lần thôi, chị chưa cho chị lên đó nó ghi chép đàng hoàng, mà bố hồi mới lấy cầm sao sao để đến sao để thứ nhì sao để thứ ba sao. Trời ơi có ghi hết rồi, nợ trả xong chưa, ta ghi hết, ráng tu đi lên đồng
kiếp tới lấy vợ chồng được anh
à.
Dạ, nếu trả không xong thì kiếp tới làm vợ chồng cả nữa,
làm
kiếp tới kiếp này mà trả không xong thì kiếp sau phải trả nữa và trả nặng hơn, từ chối thì mình còn trả nặng hơn. Mình hành hạ người ta nhiều thì kiếp sau mình bị người ta hành hạ lại, trả một cách bị hành hạ đó. Cho nên tình cảnh của mọi người mà tiếp xúc với nhau nó trời ơi sao thấy chị đó tình cảnh tội nghiệp này cái nọ, lo cho chị đó. Thì thật cái nhân quả của chị thích lắm, mình không có giúp được nhiều phần nào thôi. Nhiều người họ ghét chồng, họ nói thêm cái ông nào mà hai vợ đó, chỉ đi gặp hai người vợ nói chuyện khác nhau thôi, gặp bà lớn bà nói khác, bà nói cũng nói xấu ổng, gặp bà nhỏ bà cũng nói xấu ổng, chứ không có bà nói, bà nào nói ổng xấu hết. Tôi có thằng bạn có hai vợ thì ngày nào cũng chạy tới nấu ăn cho tôi, hỏi tại sao mà có hai gia đình mà không lo nấu ăn, chạy tới nấu ăn bởi vì chửi quá. Đứa này nó không miệng gì bà nội, đứa kia nó miệng gì má mày, đứa đó ở đâu, nó dễ lắm. Bây giờ mày muốn nó đầu hàng không? Bây giờ thằng nó từ đầu xói xói á, thì nó dễ lắm. Bây giờ mày xuống chùa Kỳ Duyên đó, xin ông sư cho mượn cái áo, cái bịch bát thôi, có gì đâu. Mà đứng trước cửa là không ai dám kêu mày là thằng hết á. Nó phải vì và nó cho cơm mà ăn mà đứng nó niệm Phật, nó đứng đầu trọc trọc đứng vậy là nó quỳ nó lại ông trải rồi còn gì. Xin bộ đồ sải bẩn đi thì nó sợ. Bởi vì vợ nhiều á, cũng như là người không có nhà à, nhiều nhà cũng như không có nhà. Thì gặp bà nào á, bà hỏi nghe anh thật yêu em không, anh yêu nhiều lắm, anh nói một mắt hay lắm. Nhưng mà bà biết rồi bà này không có yêu chỗ nào. Bà phải chửi. Thấy không? Rồi gặp bà kia hỏi yêu không? Cũng là một mặt. Vì đâu cái bị Mitraya đó. Thấy không? Vô gia cư. Rồi kiếp trước đã làm thầy chùa không biết yêu. Kiếp này thì cho yêu. Để trở lại chùa. Đa thế thì vô gia cư. Không biết sống nhà nào bây giờ. Cho nên mấy người đó một thời gian là đi tu rồi. Mấy người bà đa thê, thép chán rồi cái đi tu.
Il y a des gens qui comprennent pas les leçons de la vie, des fois ils sont énervés, ils veulent se suicider. Mais ils ne comprennent pas que les relations entre les maris et les femmes sur terre, sinon que ce ne sont que des relations d'amis, des compagnons de route. Donc, passer une existence sur terre. Parce que finalement, notre décès, le mari va revenir à sa position et la femme va suivre sa voie. Et si le mari il pratique, il va réaliser sa voie. Et si madame elle pratique, elle va réaliser sa voie. Chacun a une voie d'évolution, un parcours d'évolution différent. On est mari et femme sur terre, ce n'est que provisoire. C'est un jeu de rôle pour qu'on apprenne et pour qu'on paye ses dettes. Et tous viennent des dettes karmiques, des existences antérieures. Et on doit accepter de payer pour réaliser l'amour et la vertu spirituelle de Dieu. Et si on n'accepte pas de payer, on va payer plus cher. Payer plus cher, c'est quoi? Ça veut dire on sera malmené par l'autre personne, maltraité. Ça, c'est une façon aussi de payer. C'est parce qu'on l'a maltraité la vie précédente. Dans cette vie, on doit accepter de payer ce qu'il a subi. Et quand on comprend bien cette vie, on est très joyeux. On a la chance de pouvoir vivre dans cette vie avec les situations harmonieuses et les situations contrariantes. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'âme, elle est indestructible. Même si la guerre qui arrive, on n'a pas peur parce qu'on sait que notre âme est indestructible. Et si on court dans la rue, on emporte sa fortune, il suffit d'un coup de fusil et on meurt. On doit tout lâcher, on doit tout laisser à cette vie. Donc on est très joyeux si on arrive à comprendre le sens de cette vie. Et tout ce qu'on fait sur Terre est déjà noté, enregistré dans le monde en haut. À chaque étape de notre vie, tout est enregistré, tout est noté. Pour voir si on a payé déjà toutes nos dettes ou non, s'il y a encore des choses à payer, tout ça c'est noté. Quand est-ce on va payer? Quand est-ce on va finir de payer? Et c'est des fois on voit la situation d'une personne, on s'apitoie sur sa situation, on dit oh, elle était très malheureuse et là, sa situation est douloureuse. Mais on a oublié que son karma, elle doit le payer. Nous, on ne peut rien faire. On voit qu'elle doit subir plein de choses, mais c'est son karma. Elle est obligée de payer. Nous, on peut l'aider un peu, mais on peut rien, on peut pas faire grand-chose. Il faut qu'elle paye pour s'alléger. C'est comme les maîtres avant, il a un ami qui a deux femmes. Et il vient souvent faire la cuisine pour maître. Et maître dit, toi, tu as deux foyers, pourquoi tu viens ici? Et lui, il a dit que finalement, il peut pas aller quelque part parce que partout où il va, les deux femmes l'insultent. En vietnamien, il y a un proverbe qui dit que les gens qui ont plusieurs femmes, ils n'ont pas de maison parce qu'ils savent pas où aller. Parce que plus aucune femme le croit, même si lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Mais la femme, il croit pas, il va l'insulter. Il va voir ta mère, il va voir ta grand-mère. Mais elle connaît bien le cœur. Et finalement, maître a dit, c'est parce que ce sont des bons, c'était des bons qui savent pas aimer. C'est pour ça, cette fois-ci, il a deux femmes et comme ça, il va se lasser de cette situation pour revenir à la pagode. Hỏi nghe là tiếng Việt ha, nói tiếng tiếng Việt thì các bạn nghe hiểu rồi ha. Người vợ chồng chỉ là bạn đường ở thế gian thôi, một thời gian thôi, mà rồi ông ra ông, bà ra bà. Chết rồi ông ra ông bà ra bà, đâu có xuất hồn đi chung đâu. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà mình tưởng thiệt, mình tưởng vợ chồng rồi kháng khích lắm, nhưng mà chỉ tạm thôi, là món nợ của tiền kiếp thôi. Bằng lòng chấp nhận cả thì thực hiện đúng theo tình thương và đạo đức. Nơi ở dưới thế gian này đóng tuồng hay lắm, mình đóng tuồng mà như thiệt vậy đó, như mình đóng đúng cái vai của mình lắm, mình coi cái đó là thiệt mà mình đâu có nghĩ là giả đâu, mà đóng dở, mình đóng như là đóng thiệt vậy đó, đóng hay lắm. Cũng như thầy nói bác Bô hồi xưa đó, bác đóng tuồng hay lắm. Là đóng rồi đó, là những cái vai mà mình đã đóng, những cái hoàn cảnh mà mình đã sống là mình đang đóng tuồng, tại mình không biết nó là giả mà thực sự là mình đang đóng tuồng. Thì cuộc đời này nó hiểu được nó vui lắm. Sống trong cảnh may mắn làm được con người, sống trong cảnh nghịch thuận mà mình hiểu được phần hồn bất diệt thì không có gì phải lo, không có gì phải sợ hết. Cuộc đời mấy chục năm chứ bên trên ghi chép đàng hoàng, ghi hết. Giai đoạn này làm sao, đẻ đứa con thứ nhất làm sao, đứa con thứ nhì làm sao, đứa con thứ ba làm sao. Nợ trả xong chưa? Nếu mà kiếp này mà không chấp nhận trả thì kiếp sau phải trả nặng hơn, sẽ bị hành hạ nhiều hơn. Thầy nói mấy người mà đa thê cũng như là mấy người không có nhà, Là không có nhà nào mà ở yên hết, đi tới nhà nào cũng bị bà vợ bà chửi hết. Đâu có biết ông này hai vợ đâu có chung thủy đâu. Thành ra đi tới nhà nào cũng bị chửi hết. Chửi đi về gặp má mày đi, gặp bà ngoại bà nội mày đi. Thành ra cái đó thầy nói mấy ông đó là cũng như mấy ông thầy chùa mà kiếp trước mà không biết yêu, kiếp này cho nó yêu hai bà vậy. Nó chán nó trở về chùa nó tu lại.
Thế cái cuộc đời mình hiểu là mình đang đóng tuồng, đóng kịch vui à. Cho nên cái cảnh mà cha con chồng vợ lên thế gian quên hết, không biết. Nhiều khi mình đang ngồi với cha mà mình kêu ổng là chồng thì chẳng có nữa, bởi vì nó tới đây nó phải trả cái món nợ đó, không biết. Cho nên lúc ngồi đó lên cho ăn cháo luôn cho nó quên quên cái tiền kiếp. Nếu nó quên nó nhớ tiền kiếp đâu chịu lấy nhau,
Kiếp trước là cha, kiếp này là chồng.
thì không, nó phải vậy. Nhiều khi nó nhiều cái trường hợp khác nhau, cái chuyện vay trả của nó mà. Gặp đó nó thích mà sao gặp người khác cũng mắc mũi tai miệng, nó không thích mà gặp gặp ông đó nó thích à, mà gặp ông khác nó không ưa, thấy không? Cho nên phải cho nó ăn cháo lú để nó quên cái quá khứ, nó mới chịu tiếp tục học lại. À, còn nó còn nhớ lại sức mấy nó đi học, thấy không?
Thầy nói con là nợ thì vợ thì vợ là nghĩa
quan gia.
quan gia
quan gia là phải trả đâu,
nói tránh gì chút con anh
tất cả
nói chuyện
quan gia ý nghĩa nó khác xa quá. Rồi đó bà bô với ông bô này trời ơi nhất nhất bất kiến như tam gì tam bị tù. Bây giờ mà bà nó nhiều quá tôi chở quá. Nhà nào cũng có chứ đâu phải một mình nhà chị đâu. Cái phim là nhà nào cũng đóng kiểu đó, Bruce Lee cũng là Bruce Lee, không là quánh đuổi đuổi trong không quánh bằng 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 xương bằng thịt mà quánh bằng trí óc, cũng quánh hoài cũng giật mà đuổi đuổi chứ không có tha thứ đâu, quánh đầm đầm mà.
Thưa thầy, chào thầy, nói ít lộn niệm nhiều.
Niệm nhiều khổ tướng đi về. Bây giờ mình thức tâm rồi, mình biết rồi, mình biết cũng là duyên nợ chứ không có cái gì đâu. À, bây giờ trả xong rồi thì bây giờ mình phải trở về với mình, trả cho nợ trời đất nữa. Nợ trời đất quan trọng hơn, mình kêu bằng tu. Tu cũng là trả nợ chứ làm gì nợ trời đất. Cho nên cái gia đình mà hiểu được mình là lẫm tuồng nó vui lắm. Cho nên lâu lâu tôi chọc bà Tám nghe rồi quýu lên. Tôi thấy chọc và tôi nói nha, lắng quá này kia, tức đủ thứ. Rồi chọc bà biết tôi chọc. Cừ. Mà phải bị, lâu lâu bà bị cô, bị tôi lừa.
Luôn là nghĩa với quan gia hai chỗ khác nhau. Vợ chồng là nghĩa.
Là quốc gia
là gánh nặng rồi.
Nghĩa hả?
Anh nói nghĩa là cái đó là hết gánh rồi, gánh nặng rồi.
Nghĩa là người này
nghĩa
có phận sự với người kia, người kia không phận sự.
Phải có phận sự, service phục vụ. Phục vụ là trả nợ cái đó gì đó. Tôi già rồi, có phải như hồi xưa mà cặp tay bà đi ngoài đường, chỉ sống trong nghĩa vợ chồng mà thôi. Mấy anh già có vợ bé nói vậy. Coi chừng đó không? Mấy bà coi chừng á. Nói vậy là coi chừng ở ngoài có vợ rồi đó.
Cứ thế quá mà đang sợ luôn.
Chứ mình già rồi có làm gì đâu cặp tay nhau. Hả?
Có gây nhau thì không sao anh ơi, em có nghe từ tới quá là sợ.
Tử tế quá là sợ đó.
Tử tế quá sợ.
Cái này
ốc
là
có mèo rồi cái gì cái bả chưa xuống xe rồi ông chạy mở cửa trước cái đó quá trình đấy. Ta tạm con ta làm kiểu đó có đậu xe nó chạy mở cửa cái bả sụt
quá trình kìa làm sao nó bà này cứ đắp vào ngoài nó tại sao mà không chiều bả nghĩa là xuống xe không mở cửa đó.
Mới tới đây làm gì là tốt. Donc ici Maître a dit que si on comprend que dans cette vie on est fait de jouer une scène de spectacle, mais très joyeux, avant de se réincarner, on est obligé de boire la soupe de l'oubli. Pour qu'on oublie toutes nos existences antérieures. Pour qu'on accepte de payer nos dettes. Il y a des situations qu'on est en train de rester avec son mari, mais en fait, son mari était notre père. Il y a des situations comme ça. C'est dans les existences antérieures, cette personne était jouait le rôle de notre père, mais dans cette vie, c'est notre mari. Et on appelle chéri, Thierry, tout ça, mais c'était notre père. Il y a des situations comme ça, on peut pas tout prévoir, quoi. Il y a toutes sortes de combinaisons possibles. Et c'est juste pour payer les dettes karmiques. Et on doit boire la soupe de l'oubli pour qu'on oublie tout son passé. Sinon, on n'accepte pas notre situation pour payer. Si on voit tout clairement ce qui s'est passé dans les existences antérieures, on va s'enfuir, on ne va pas payer, on ne va pas rester dans cette situation. C'est pour ça, dans les dettes karmiques, hein, des fois, on voit cette personne et ça... Ça nous tape à l'œil, on l'aime. Mais quand on voit une autre personne, on n'aime pas. Parce qu'on n'a pas de dette. Hein? C'est indépendant de la beauté physique, c'est indépendant de plein de choses. Des fois, on ne comprend pas pourquoi cette femme, elle est belle, mais elle a un mari très moche. Ça s'explique pas. Tout ça, c'est des dettes et des opportunités karmiques. Et une fois qu'on a payé notre dette terrestre, on va payer les dettes du ciel et de la terre. Et qu'on mène la vie de perfectionnement, on va payer cette dette qui est beaucoup plus lourde. Et nói đóng tuồng hiểu được mình đang đóng tuồng là vui lắm. Nhiều khi ngồi kêu người đó là chồng nhưng mà thiệt ra kiếp trước là cha mình mà mình không biết. Tại vì trước khi đi lên đầu thai là bắt ăn cháo lú hết rồi. Ăn cho nó quên, nhưng không hay nó nhớ lại cái tiền kiếp là nó bỏ chạy hết, nó không chịu học, nó không chịu trả. Thành ra cái duyên nghiệp đó, nhiều khi cái người cô gái này thấy cái ông này là thích, mà thấy ông khác nó không thích. Thì không phải đúng cái nghiệp của nó. Nghiệp nằm phía bên tay nào? Cái nghiệp nó thâu, nó lưu trữ bên ốc bên nào? Où est-ce que c'est stocké ces informations de dette? Dans quelle partie de notre cerveau? Nhớ không? Nghiệp của tiền kiếp là nó lưu trữ bên nào?
Ở
bên tay mặt.
Bên trái.
C'est côté droit.
Vie antérieure, oui.
Vie antérieure, c'est à droite. Et la vie maintenant, c'est à gauche. tiền kiếp là bên tay trái, ý bên tay mặt, rồi nghiệp của kiếp này là bên tay trái.
Chắc không?
Chắc.
Dạ.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng rằng á, phía bên tay trái á, là thuộc về cái nghiệp của trong kiếp này, và bên tay mặt á, là thuộc về cái nghiệp tiền kiếp. Vì tôi Jacqueline muốn hỏi thầy, muốn xin thầy giải thích thêm về vấn đề này.
Cho nên cái phía bên tay trái á, luôn luôn bịt cái con mắt bên này, dòm thấy nó gần, nắm hơn. Đó là liên hệ với cái điểm của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nóng tánh lắm, dòm thấy là muốn giải quyết liền. Mà giải quyết đó, nóng quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi tới lòng tài. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp nó ẩn tàng ở bên trong. Lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mà mình không hiểu tại sao mình làm sai như vậy được. Không hiểu được. Còn cái phía bên tay trái mình hiểu được. Tôi tấn công người đó, tôi sẽ đánh người đó, tôi sẽ hại người đó, tôi sẽ giết người đó sẽ đau khổ tôi biết. Còn cái này tự nhiên nó xảy ra. Khi không buồn, không biết buồn, cái gì buồn. Vui mà không biết cái gì buồn. Tại sao, lý do gì? Cái đó là đã ẩn tàng ở bên trong lâu rồi. Bây giờ tu soi hồn nó mở lần lần. Hai cái nó đụng chạm nhau quân bình mới thấy trình độ. Cái pháp soi hồn làm sao nó có thể giải quyết hai cái luồng điển đó trở lại quân bình thay vì động loạn. Cho nên cái soi hồn này là hai cái xuất điểm tìm một giao điểm, sau cái nó liên hệ nhau rồi nó mới chạy tròn, nó phóng ra, lúc đó nó quân bình rồi. Nó quân bình rồi cái chuyện gì xảy ra đó, mình ở trong cái bình tâm thanh tịnh, nó xảy ra cái kẻ nó, mình ngồi đó coi cái nó biến thể thế nào, mình mới quyết định. Lúc đó mình không rước nghiệp vào tâm. Cái việc mà mới xảy ra mình nhào vô mình ăn thua là mình rước nghiệp vào tâm. Còn cái mình soi hồn đây là cái luồng điển nắm đó, nó sẽ từ đêm nào nó cũng xuất phát ra. Những cái chương trình mà giận ai, ghét ai, muốn nói chuyện với ai là nó ra cả chương trình rồi, nó sẽ tê chỗ này, nó nặng chỗ này. Rồi nó tê chỗ này, tới đây là nó đi mất. Không còn nữa. Thì chúng ta biết như thế này là tất cả những cái gì chúng ta cũng tha thứ được. Nhưng mà cần cái soi hồn đó để cho nó tập trung. Tập trung rồi nó mới phát triển. Phát triển nó mới gom tụ. Lúc đó nó mới đi về cái luồng điển quân bình của cái thanh thai. Trong lúc mình giáng lâm bằng điển, bây giờ mình phải trở về bằng điển, nó mới quy hội về cái thanh thai được.
Rồi, nous allons donc mettre à bien dit que le côté gauche, c'est en relation avec le soleil. Donc ce sont des choses de cette vie. Donc quand les choses arrivent, on sait pourquoi. On a fait telle chose, on a une réaction, on sait pourquoi. C'est dans cette vie. Alors que le cerveau côté droit, il enregistre des karmas, des existences antérieures, c'est caché à l'intérieur. Et quand ça peut arriver n'importe quel moment, on peut pas savoir à l'avance. On peut pas prévoir qu'est-ce qui va arriver. Quand ça arrive, ça arrive. Parce que ce sont des karmas, des existences antérieures. Et quand on fait l'exercice du soi hồn, on va rééquilibrer ces deux flux d'énergie. Et on va dissiper le karma. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait le soi hồn, on dissipe l'énergie qui est toujours empressée, coléreux chez nous. On le dissipe, on le dégage. Alors, quand quelque chose survient, on va plus réagir tout de suite. On attend de voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc, on est observateur. On n'est plus acteur. On se restreint. C'est parce qu'on n'a plus cette énergie empressée, coléreuse qui nous pousse à réagir sur le champ. Et là, on reste calme, on observe pour voir comment ça évolue. Et comme cela, on évite de raconter le karma. Et si on réagit immédiatement, on va raconter le karma en nous. Donc, c'est aussi une technique pour éviter de raconter les karmas. On pratique l'exercice, le dharma pour évacuer tout ça, c'est bien. Mais si on ne comprend pas d'autres techniques dans la vie courante, on risque de raconter de nouveau des karmas sans le savoir. Donc on tourne en rond et on n'avance pas. Des fois, on recule à cause de ça. Et maintenant, phải nói cái ốc ở phía bên tay trái á, thì nó là nói về cái sự cái nghiệp của hiện tại. Khi mà chuyện gì xảy ra mình biết tại sao, tại trong kiếp này mà mình biết mình làm cái gì đó, nó có cái chuyện gì nó phản ứng, nó chạy, nó xảy ra thì mình hiểu. Còn cái nghiệp mà tiền kiếp á, nó nằm ở bên ốc phía bên tay mặt á, thì nó xảy ra lúc nào bất ngờ mình không có thể biết được, nó ẩn tàng ở bên trong, thành ra mình không thể nào biết được. Và khi mà mình soi hồn á, thì nó sẽ quân bình hai luồng điển đó, một cái hiện tại, một cái của tiền kiếp. Thì lúc đó mình soi hồn á, thì nó giải cái nóng, mà mỗi ngày nó giải cái nóng ra, thành ra khi mà có chuyện gì xảy ra thì mình không có phản ứng liền tức khắc. Khi mà mình nóng tánh á, chuyện gì nó xảy ra là mình phản ứng liền, như là lục trần của mình nó nhào ra liền, nó phản ứng liền. Còn nếu mà bình tâm á, thì mình ngồi đó mình bớt cái nóng rồi đó, thì mình ngồi mình coi nó sẽ diễn biến như thế nào, chuyện gì xảy ra, nó ra như vậy rồi nó sẽ diễn biến tới đâu. Như vậy á, thì mình không có rước nghiệp. Còn nếu mà mình phản ứng tại chỗ á, là mình rước cái nghiệp vô tâm mình. Thành ra mình mỗi đêm mình hành pháp khứ trược lưu thanh đồ giỏi lắm, nhưng mà trong ngày mình không biết những cái kỹ thuật này á, thì mình rước nghiệp vô rồi nào mình không hay. Mình tu mình muốn giải nghiệp, nhưng mà mặt khác mình rước nghiệp mình không hay, tại vì mình không có hiểu những cái kỹ thuật này, những không cái nguyên lý này mình không có hiểu.
Con hỏi thầy cái là sao con mỗi lúc con đến kiến Đức Quan Thánh con lãnh lễ ngài, sao con đứng sao con người con nó làm như nó lùng đưa quá thưa thầy.
Ở đâu nó rút con lên, bởi vì cái con tu lâu ngày cái luồng điển trên bộ đầu đó là sự cảm ứng, và con phải nhớ cái cảm ứng đó liên hệ bên trên, nó rút nó làm con người cũng như say rượu đó 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 là quý lắm, người ta lâu năm lắm người ta mới được đó, là sự chứng minh và rút cho con lên. Cho nên con cứ việc thăng hoa, con thấy là đây là cơ hội con tiếp xúc được bên trên, sự thanh nhẹ của con có con mới cảm nhận được. Mà người khác á, người còn tranh chấp khi nó đứng trước mặt nó khiến thì có gì soi mặt thôi chứ có gì đâu, con thấy không? Mà con đứng con thấy có sự cảm giác riêng biệt khác hơn, đó là phần hồn con được nhẹ, thì con cảm thấy cái sức hút bên trên mạnh lắm, thì cái sức hút của hồng trần cũng mạnh lắm. Vì duyên nợ thế gian này kia cái nọ, trai gái gặp nhau liếc con mắt mà nhớ hoài mà không thể bỏ được, cái đó là cũng là một sức hút. Mà ở đây con đứng ngay giữa kiến quan thánh, con nghĩ về giải thoát, nghĩ về nguồn cội, thì nó sức hút nó mạnh, nó đem lên, con thấy sức hút rõ ràng. Đó, sức hút bề trên đã hướng độ cho con. Con cố gắng, con quên thể xác này để trở về với cảnh thanh nhẹ bên trên đã và đang có ứng kiếm cho con.
Donc, maintenant, dans les pratiquants, on a demandé qu'elle se présente devant le miroir du bébé, sans les mains tirer et fermer la tête. Maître a dit que si on pratique bien, on se sent léger et qu'on se met devant le miroir, l'énergie du monde en haut nous tire vers le haut. Et les forces d'attraction terrestres aussi sont très fortes. Les dettes karmiques, on regarde une personne, après qu'on rentre chez soi, on pense toujours à cette personne, c'est-à-dire qu'on a subi déjà l'attraction de forces karmiques dans la vie. C'est pour ça que les deux forces sont aussi puissantes. Et des fois, on subit sans le savoir. Et quand on sent l'énergie tirée au sommet de la tête, c'est le monde en haut qui est en train de nous aider. Nous allons oublier ce corps pour penser au monde en haut. Comme ça, on va être plus léger.
Có phải duyên nợ chưa tới hay là kiếp trước không có nợ duyên ở kiếp này mà trả?
Duyên nợ chưa tới thì... Duyên nợ chưa tới. Chứ nhiều người nghĩa là có tới 45 tuổi. Nói tôi là những cái tỉnh tôi lấy chồng 45 tuổi. Cái ông đó biết ra hai ba cái cái dính luôn. Cũng có. Thế đừng có nói tôi cũng lấy chồng. Đừng có nói tôi duyên nợ. Tôi là tôi. Có chuyện nợ duyên tôi có thiếu nợ rồi đó tôi mới trả cho quý vị vợ chồng đây là thiếu nợ cũng nhiều ghét quá bỏ cho rồi bỏ đâu có được bỏ được cái thiếu nợ trả chưa xong chưa dứt khoát thì duyên nợ nợ duyên là như vậy ở đời cho nên nhiều người nói là 30 tuổi mà chưa có vợ lấy con được giờ xã hội này người ta 45 tuổi lấy vợ 30 tuổi lấy vợ mất mất cơ hội du lịch rồi đó. Cho nên nhiều tuổi trẻ bây giờ 30 tuổi là còn trẻ lắm, không có lấy vợ. Nhiều người quá thấp bây giờ, có lấy vợ 30 tuổi, 45 tuổi là mới chuyện làm gia đình. Đó là họ hiểu hết rồi, họ hiểu cuộc sống, họ mới chịu được. Bởi vì mình một người đã khó chịu rồi, thêm người còn khó chịu nữa. Mà thiếu kiên nhẫn làm sao mà sống hòa bình với người mà cho người đẹp. Đâu, người đẹp thì nhiều chuyện lắm á, nhưng mà sống không nhịn dục là sao sống thôi. Cho nên ở đây ở ngoài ngoại quốc này ta 40 tuổi, lấy sớm nó 30 tuổi lấy chi. Duyên lợi chưa tới thôi, rồi một ngày nào sẽ tới được cuối cùng. Nghe cô đó, mà nhìn cô đó, mà mê chiếc đi.
Donc, il y a des cas où les gens, ils sont déjà assez, un certain âge, mais ils n'ont pas de dette karmique, ils rencontrent personne. Et on se demande parce qu'il n'a pas de dette karmique ou bien la dette n'est pas encore arrivée. Le maître a dit, ça arrive souvent que la dette n'est pas encore arrivée. Il y a une dame de 45 ans, elle dit que je vais jamais me marier. Mais quand la dette karmique arrive, elle regarde cet homme-là, ils échangent des regards et après, hop, ça y est, c'est terminé. Et ils se sont mariés. Et c'est pour ça, on peut jamais dire à l'avance que j'ai pas de dette karmique. Parce que des fois, ça arrive tardivement. Comme les jeunes maintenant, ils se marient pas très jeunes. Et quand ils sont jeunes, quand ils sont 30 ans, ils préfèrent aller voyager et pensent à fonder une famille tardivement. Parce que dans la vie, avec une seule personne, c'est déjà difficile. Si on rajoute une autre personne, donc c'est encore plus difficile parce que si on n'a pas assez de patience et de résignation, c'est pas évident de vivre ensemble parce que déjà seul on a des soucis, on a des problèmes et c'est compliqué déjà. Si on a deux personnes qui vivent ensemble, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça c'est difficile. Et surtout, si on vit avec une belle femme, c'est encore plus compliqué. Et thầy nói là duyên nó chưa tới thôi. Chứ không phải là mình không có duyên. Nhiều khi người 45 tuổi nói là tôi không lấy chồng đâu. Từng cái này nói đừng có nói cái đó. Nhưng khi mà đã nó tới là tự nhiên phải đã. Có tự nhiên có đúng tuổi đó thì liếc qua liếc lại cái ông đó dính à. Thành ra tuổi trẻ bây giờ nhiều khi nó cũng không có lập gia đình sớm đó. Nó để thì giờ nó đi du lịch, nó đi chơi thăm thả. Rồi tới lớn tuổi rồi mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Thêm một người đã khó chịu rồi, mà thêm một người nó càng khó hơn nữa. thì gặp người đẹp là còn khó chịu hơn nữa.
Tình đời đen bạc khó ghi, nay muốn giữ những tình người, tay những tình yêu, góp được có tiền cũng chưa có đủ. Không biết gì đi chỗ làm cho được. Tiền thờ hai lưỡi tạo chi cảnh đời, mà hai lưỡi. Một cái nít, một cái nít dít. Mà bắt mình phải chi. Đi đà, kiếm đồng tiền rồi. Kiếm đồng tiền rồi về làm gì? Nuôi dưỡng cái tánh hơi tật xấu. Chỉ đi được các. Tao gọi, tao làm có điện. Từ cái tánh nghiệp không tật. Phật cũng thế giao. Nên là tánh của người lộn xộn đảo điên cũng vì tiền. Mà lành làm cho con người yên ổn cũng nhiều tiền. Duyên lành tận đổ khóc rờ. Nợ trầm lấy trả cảnh ngờ nào sân. Duyên lành tận đổ không rờ lúc nào. Không duyên tình. Trai gái thì duyên cha, duyên mẹ, duyên con, duyên bạn, duyên bè, cả ngày đó cứ chuyển đến cho mình. Không rồi, nở thờ phải trả, cảnh đời nào không. Còn mở mắt thì còn phải trả nữa. Đủ thứ nữa. Trời lạnh thì tha cho em. Là chú nợ rồi. Trời mát thì còn đau mỏng. Dẹp phần tơ cũng là nợ. Rồi ăn đồ mát, ăn đồ nóng. Ta kiếm nợ là phải không có người nào mà yên. Nhớ thời chuyển quá lòng vòng, hồn trong mê loạn, có mong được về. Đó, cái vía thì lòng vòng, lệnh của chữ nhân cặp uống xe hơi, cặp uống nhà lầu, cặp uống vợ đẹp. Thì cái vía nó cứ lòng vòng theo cái lệnh của chủ nhân ông. Hồn trong mê loạn, cái hồn mê loạn. Thấy người kia giỏi hơn mình muốn giỏi hơn người ta. Và không biết tỉnh thức mà trở về chính mình. Thì đâm ra nó mê loạn. Không mong được về. Không về quê xưa không. Ly văn vạn đức nhiều về. Tán thành thực mạnh. Tạo nghe tạo lập. Ly văn vạn đức. Thấy nói nó ngon. Nhưng mà trong cái tâm có sự tư cách. Nhật tán. Nên ly văn vạn đức nhiều về. Nó không có phi nhất được. Tán thành thực mạnh. Mà tạo nghe tạo lập. Rồi không biết làm sao gỡ gạt xem. Lỡ lời không biết làm sao là gỡ gạt đi. Gỡ bài viết cái tâm áp những cái tánh linh tật xấu mà thể hiện. Trói một mình trong gốc cây. Mình làm sao có lấy. Đó. Cho nên mình nói là hay. Nhưng mà tâm mình không có vững. Tâm không có. Thì không bao giờ tiến nổi. Mang hóa. Sống chết bằng thành. Không biết. Giờ đây mình chết sẽ đi đâu. Đang sống đây mình không biết tới cái ngày chết sẽ đi đâu. Nói bậy nghĩ bậy nhiều quá rồi thì làm sao để bằng thành. Khổ đau nhiều cảnh khó phân hạ ngờ. Thấy cảnh nào cũng là khổ hết. Tạo nó là sao đầm sao không biết. Tâm tối u minh là không có gì được. Nhưng lại bổn tánh của chính mình. Trước sau khổ não khó rờ. Chặt vật ích kỷ khó thờ chiến thắng. Trước sau khổ não khó rờ. Lúc nào cũng có thắc mắc. Trong đạo học là đọc khổ não khó rờ. Chặt vật ích kỷ càng ngày càng eo hẹp. Tưởng mình là hay, đó là ích kỷ eo hẹp. Khó thở kiếm thâm.
Donc, si maître a parlé de l'argent et de dettes karmiques, l'argent c'est comme plutôt un double tranchant. D'un côté, il peut nous aider, d'un côté, il peut nous tuer. D'un côté, il peut nous apporter la tranquillité. D'un autre côté, il peut nous pousser à avoir de mauvais caractères. Et alors, entre les dettes karmiques, entre les parents, les enfants, les amis, et tant qu'on est encore en vie, nous devons payer nos dettes. Parce que quand il fait froid, on va apporter des habits. Chaud, quand il fait chaud, on porte des habits légers, donc on a déjà contracté des dettes envers l'humanité. On a toujours une dette. Et en plus, en vivant, nous demandons à notre corps astral de courir à droite, à gauche pour subvenir à nos besoins. Et l'âme est toujours perturbée et peut difficilement s'unifier. Parce que le corps astral doit obéir aux ordres de l'âme. Aller chercher de l'argent, aller trouver une belle femme, plein de choses terrestres. Rồi, giờ mình trở lại cái bài học của mình nha. Duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình. Quand nous contractons les dettes karmiques des relations sentimentales, nous nous résignons à nous poser des questions. Bây giờ khi mà duyên nợ nó tới thì mình phải chấp nhận mình trả thôi. Quand les dettes arrivent, on doit accepter de les payer. Et en plus de ça, comme c'est une leçon, on doit se poser des questions. Pourquoi ça arrive à nous? Pourquoi cette personne se comporte ainsi? Pourquoi on doit payer ça? Et on doit se poser des questions à nous. Tout vient de nous. Parce que ce sont nos dettes karmiques. Qu'est-ce qu'on a fait pour que dans cette vie, on récolte tout ça? Thành ra mình phải hỏi mình coi tại sao? Tại sao kiếp này người này nó gặp mình nó đối xử không có tốt? Hay là nó làm cái chuyện gì đó? Là mình phải hỏi mình coi kiếp trước mình làm cái gì? Mình ác lắm sao? Mình làm cái gì? Mình thiếu nợ dữ vậy? Kiếp này mình phải trả. Hay là kiếp này người đó là tốt với mình? Còn cette personne dans cette vie se comporte très bien avec nous. C'est-à-dire il nous doit quelque chose. Donc, dans les deux cas, on doit se poser des questions à nous-mêmes. Nous sommes à l'origine de tout ça. Trí tâm học hỏi khắp hành trình. Notre esprit et notre cœur s'adonnent à l'apprentissage spirituel tout au long de notre itinéraire. Trí tâm là phần hồn của mình. Phần hồn của mình là nó học hỏi không ngừng nghỉ. Đủ thứ bài, hoàn cảnh này cũng học, hoàn cảnh kia cũng học, mà nhiều khi mình không ý thức thôi. Chứ cái bài nào tới là mình đã dự vô là mình đã học rồi, nhưng mà thức hay không thức là cái chuyện khác. Notre esprit et notre cœur, c'est notre âme. L'apprend dans toutes les situations. Mais quand on est balancé dans une situation, c'est-à-dire on doit apprendre cette situation. Le problème, c'est est-ce qu'on a pris conscience de cette leçon? Est-ce qu'on est conscient ou on apprend inconsciemment? Est-ce qu'on s'est éveillé? Est-ce qu'on s'est rendu compte de ses erreurs? Est-ce qu'on a pu se corriger? Ça, c'est autre chose. Mais on apprend sans arrêt. Durant tout notre parcours, tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a assisté, on est en train d'apprendre et on a appris. Giải mê phá chấp tận đêm thâu. Et dans cette vie, on doit tout le temps dissiper les passions aveugles et abolir les intransigeances. Parce que depuis notre jeune âge, on nous a appris dans ce sens-là, à aimer des choses, à ne pas aimer certaines choses. Quand un bébé, des fois, il y a de la nourriture qu'il n'aime pas, il recrache. Il n'aime pas, beurre. Il recrache. Et quand il l'aime, il mange bien. Et nous, quand on grandit, on est élevé dans les passions aveugles et dans les intransigeances. Il y a des choses qu'on aime bien. Il y a des couleurs qu'on aime. Il y a des aliments qu'on aime. Il y a d'autres choses qu'on n'aime pas. Donc maintenant, si on veut apprendre pour devenir plus léger, on doit toujours dissiper nos passions aveugles et abolir nos intransigeances. Parce que ces deux choses-là nous rendent toujours perturbés. On perd toujours l'équilibre avec cela. Et même dans la nuit profonde, toute la nuit, on doit apprendre à réaliser cela. C'est-à-dire on apprend sans arrêt. Giải mê phá chấp tận đêm thâu thì mình lớn lên là mình chỉ học trong cái dòng mê chấp. Cho nên bây giờ mình muốn tu để thoát thì mình phải giải học giải mê phá chấp tận đêm thâu, nghĩa là đê học liên miên, học triền miên, giải mê giải chấp triền miên, tới đêm nghỉ ngơi là mình cũng còn phải học giải mê phá chấp. Thì nói những cái người mà đã thoát được như thầy đó là cũng phải giải tiếp tục là vậy đó, đêm thâu cũng đâu có ngủ nhiều. Chuyển hóa đạo đời tự giải sầu. Donc en faisant cela, nous allons faire changer notre vie et notre voie pour dissiper nos chagrins, nos tristesses. Phải thay đổi cuộc sống của mình, phải sửa đổi cuộc sống của mình và con đường tu của mình đó, thì mình mới giải được cái sầu, là những cái sự buồn phiền nó đi tới. Hỏi, sự sống của loài người để làm gì? Première question. Đáp. Xưa, sự sống của loài người là để học hỏi sự thanh nhẹ của đấng toàn năng và phục vụ nhân sinh. Kể mọi người tiến hóa một ngành nghiệp, học hỏi không ngừng tự tiến xuyên. Đời đạo song hành, giải nghiệp chướng, sửa mình, tiến hóa, tự đạt duyên. À quoi ça sert l'existence humaine? L'existence humaine, c'est apprendre la pureté et la légèreté du Seigneur divin omnipotent et à servir les êtres vivants. Thì giai đoạn đầu á, thì mình đâu có học cái đó được. Dans un premier temps, on ne peut pas apprendre cette pureté et cette légèreté. Dans un premier temps, quand on est être humain, on doit apprendre l'impureté, surtout quand on a... Qu'on grandit, on n'apprend que des impuretés de la vie. Ce n'est que quand on mène la vie de perfectionnement, qu'on se purifie, c'est là qu'on va apprendre la pureté et la légèreté du Seigneur divin, de Dieu, pour ensuite servir les êtres, l'être vivant. Ça, c'est l'existence, le but de l'existence d'un Bouddha. Quelqu'un qui est libéré, il pense à toujours apprendre, s'orienter vers le pur, pour apprendre le pur, pour ensuite servir les êtres humains. Mais nous, en tant que commun des mortels, c'est pas évident pour nous d'apprendre ça. Duyên lành, từ đâu đưa đến? D'où viennent les heureuses opportunités karmiques? Đáp, thưa, duyên từ tâm giải mở hình thành, hướng về sự thanh diệu mà tu, kể thực hành tu luyện giải mê mù, thức giác tâm tu, tánh bớt ngu, mắt sáng mặt tươi, quy một giới, thanh bình, tận độ, tự mình vui. Donc, l'heureuse opportunité karmique provient de notre cœur délivré et ouvert, qui s'oriente vers la pureté merveilleuse pour se perfectionner spirituellement. Là cái tâm đã giải, đã thoát rồi á, thì lúc đó mình mới được cái nhiều cái duyên lành nó đến với mình để mình tu. Donc les heureuses opportunités karmiques qui nous permettent de nous perfectionner plus facilement et plus légèrement, c'est grâce à notre cœur qui est délivré et qui est ouvert. Câu số 3 hỏi, làm người được khen tặng ai cũng mừng tại sao? Đáp, thưa, được khen tặng thì ai cũng mừng vì đã nhận được cái luồng điển sưởi ấm chân tâm. Kể tươi vui nhận được ý chân hòa, quý tưởng, an yên chuyển thức ra, biết họ quý mình lòng hớn hở. À, để thiếu một câu ha. Câu kể thiếu anh câu rồi. Ở bên tuần báo có để mà bên đây chép là thiếu. Pourquoi en tant qu'être humain sommes-nous tous contents quand on nous fait des compliments? Nous sommes tous contents quand on nous fait des compliments parce que nous recevons un flux d'énergie qui réchauffe notre conscience véritable. Et tại vì mình ai cũng khen á, tại khen là cái luồng điển tích cực thúc đẩy đưa mình lên, cái luồng điển là luồng điển kéo lên, cho nên mình nghe qua là mình cũng sưởi ấm được, mình cũng thấy vui, không phải là cái luồng điển đã phá. Hỏi tình trời liên hệ với tình người ở chỗ nào? Đáp: thưa, tình trời liên hệ với tình người ở nơi thanh tịnh và sáng suốt. Kệ: tình yêu sống động chẳng xa rời, quý quý mến giải phân ý sáng ngời, nội thức bình tâm trong thực hiện, cùng chung xây dựng khắp nơi nơi. L'amour de Dieu est en relation avec celui des humains au niveau de la sérénité, de la lucidité. C'est-à-dire, si on pratique pour parvenir à la sérénité et à la lucidité, à ce moment-là, notre amour rejoint l'amour de Dieu. Et on va bénéficier des éclairages de Dieu, de l'énergie de Dieu. Lúc đó thì mình trở về thanh tịnh và sáng suốt, thì mình tiếp hòa cảm được với cái tình thương của Thượng Đế, thì lúc đó mình sẽ được sáng suốt hơn. Tại vì Thượng Đế ban chiếu cho mình thì mình nhận được. Hỏi: thương tình do đâu cấu thành? Comment se constitue notre sentiment d'affection? Thưa, thương tình trong đau đớn khổ sở hình thành, như sanh con thì phải thương con dù bất cứ sự khổ cực gian lao nào cũng phải chịu đựng. Kệ: thương tình diễn tiến nơi tâm khổ cực gian lao tự tiến tầm, gánh vác chính mình tâm cực khổ, dẫn thân cực khổ tự mừng thầm. Notre sentiment d'affection se constitue dans la souffrance et dans le malheur. Tout comme nous devons aimer nos enfants, notre enfant que nous avons mis au monde, nous devons supporter n'importe quel malheur et n'importe quelle peine. C'est l'amour maternel qui existe au niveau des êtres humains et même au niveau des animaux, ça existe. La mère, elle cherche par tous les moyens de protéger ses enfants, même s'il doit sacrifier sa vie. On voit ça bien dans le monde animal. Et chez les êtres humains, c'est encore plus fort. Mình thấy trong cái giới thú vật đó, người mẹ lúc nào cũng bảo bọc và tìm cách để hy sinh cho con. Nhiều khi phải đi xa thì xa, tìm đồ ăn về cho con cũng phải đi. Nhiều khi đi về nó cũng nguy hiểm, nhiều khi đi rồi không thấy về luôn. Không có nuôi con được. Như con mồ côi, mẹ nó đi rồi giữa đường gặp tai nạn. Nhiều con chim nó phải bay xa lắm nó mới tìm được cá đem về cho con ăn. Mà đâu có cái giỏ sách đâu ngậm trong miệng được, mấy con cá thì ngậm thôi. Des fois, il y a des oiseaux qui doivent voler très loin pour trouver des poissons pour aller nourrir leurs enfants. Mais comme ils n'ont pas de sac, ils n'ont que leur bec, ils essayent de les ranger au maximum, quoi. Des fois, ils peuvent, dans leur bec, saisir 4 ou 5 poissons pour les ramener à leurs enfants. Nhiều con chim nó ngậm được 4-5 con cá hay trong cái mỏ của nó, cái mỏ nó dài ra vậy mà sao nó kẹp được 4-5 con nó đem về. Câu số 6: duyên lành tái ngộ do đâu hình thành? Thưa, duyên lành tái ngộ do sự nhớ nhung hình thành, quyến luyến và an vui. L'heureuse opportunité karmique de retrouver se forme grâce à notre pensée, à nos attachements et à notre joie paisible. Đó, mình tưởng nhau thì nó có cái có ngày nào cũng sẽ gặp lại. Câu số 7: Niềm vui đem lại từ đâu? Thưa, niềm vui đem lại từ sự nhớ nhung tái hồi, sống động và vui tươi kể. Ướm nở tâm tư, chuyển thân hình, thương yêu, thức giác, tự phân minh, tình đời sống động, lòng vui sướng, thức giác, minh tâm, tự quý hình. Notre joie vient de nos pensées renouvelées, dynamiques et joyeuses. Niềm vui đem lại từ sự nhớ nhung, tái hồi, sống động và vui tươi. Rồi. Tới đây nghỉ ha. Và s'arrêter ici. À la semaine prochaine.
Merci, Bảo.
Merci
beaucoup.
Bảo. Merci beaucoup. Cảm ơn nhiều. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chào tất cả bạn đạo.
Merci. Tout le monde.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Allez. Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir, Anne-Louis.
Ciao, Roger.
Rồi, tắt ha.
Yeah. Au revoir.